Gần sáng, Thành Vũ tới ký xác nhận rằng việc sơ tán do anh quyết định, nhờ đó Tĩnh Nhi có thể được thả sau khi xem xét. Trước khi đi, anh đứng ngoài song cửa nói rất nhỏ rằng nhật ký cứu hộ của anh đã bị yêu cầu chuẩn hóa lại mốc mở cổng. Anh chưa giao bản sổ tay cá nhân. Tĩnh Nhi không hỏi thêm, cô chỉ bảo anh đừng mang nó tới đây. Ngoài cửa sổ nhỏ, mưa bắt đầu nhẹ hạt. Vĩnh Khang đã mất liên lạc, mảnh giấy của Gia Hân không còn, còn hiện trường bị khóa trong tay đối phương. Nhưng lần đầu tiên, Thành Vũ đã chọn giữ lại một dấu thời gian thay vì nghe lệnh sửa nó. Tĩnh Nhi được thả sau 36 giờ, nhưng quyết định cấm hành nghề đã chờ sẵn ở cửa trạm. Cô không được vào công trường, tiếp xúc thiết bị hay nhận bất kỳ công việc kỹ thuật nào trong thành phố. Chiếc vali bị lục được trả lại, nhẹ hơn trước. Máy tính mất ổ cứng, mảnh mép giấy biến mất, cả hai quyển sổ trắng cũng bị lấy nhầm hoặc cố ý giữ lại. Bên kia đường, Minh Châu đứng một mình, không có máy quay, không có buổi phát trực tiếp. Phóng viên đưa Tĩnh Nhi xem ba bức ảnh người dân chụp từ bờ Tây trong những tuần trước tai nạn. Minh Châu nói, sau lễ xin lỗi, cô đã tìm lịch đăng ảnh công khai như Tĩnh Nhi gợi ý. Một bức có chiếc đèn công trường mới được chuyển tới, nhưng ngày chụp lại sớm hơn tấm ảnh của hội đồng gần 2 tuần. Có thể người đang ghi sai ngày, Tĩnh Nhi nói. Minh Châu cau mặt, cô bảo tôi tìm được rồi, giờ cô lại bác. Tôi bảo cô tìm chuỗi độc lập, không bảo cô chọn một tấm phù hợp với điều mình muốn tin. Câu trả lời làm Minh Châu im lặng. Tĩnh Nghi không cần một người đổi phe vì cảm giác có lỗi, cô cần một người biết kiểm tra chính bằng chứng có lợi cho họ. Hai người tới thư viện thành phố, nơi còn lưu bản tin thời tiết và báo giấy. Họ chọn một bàn khuất, trải 13 ảnh công bố cùng ảnh của người dân.